Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội nhân dịp chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm 2024 trên Minh Huệ Net, có tiêu đề Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi đối xử với gia đình bằng lòng tôn trọng. Bài viết của Tịnh Thúy, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 25 tháng 6 năm 2024. Tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp 49 tuổi. Sau đây tôi xin chia sẻ việc tôi đã hai lần bỏ lỡ cơ hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và việc tu luyện đã mang lại sự hòa thuận cho gia đình tôi. 1. Bỏ lỡ cơ hội thứ nhất. Năm 1998, khi ấy tôi 13 tuổi, một số học viên đã đến làng tôi Hồng Pháp. Họ trình diễn bài công pháp thứ nhất, thứ ba và thứ tư trên sân khấu trong đình làng. Nhiều dân làng đã đến hỏi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và một số lượng lớn đã tham gia tập luyện để cải thiện sức khỏe. Lúc đó tôi không quan tâm lắm, nhưng tôi ấn tượng bởi các chữ trên biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp và Chân Thiện Nhẫn. Hôm đó tôi đã không học các bài công pháp. Trong thâm tâm, tôi mong mỏi một xã hội mà mọi người tôn trọng lẫn nhau, nhưng tôi không biết xã hội như vậy thì tìm ở đâu. Thật buồn khi tôi bỏ lỡ cơ hội học Pháp Luân Đại Pháp vào lúc đó. Tiêu chuẩn đạo đức xã hội trượt dốc nhanh chóng, và tôi dần dần nhiễm mọi thói xấu xung quanh, chơi mạt chược, đánh bài, cá độ, và nhiều thói xấu khác nữa. Lúc đó tôi chỉ mới có một con gái nhưng tôi không quan tâm đến con. Khi con gái đến tìm tôi ở nơi chơi mạt chược, vì biết con có thể nhìn thấy tôi ở bên trong, tôi đã nhờ vài người đứng che tôi lại, để con bước vào không trông thấy tôi nữa, và con tôi đã bật khóc. Tôi chơi mạt chược cả ngày và không về nhà cho đến khi thua sạch tiền. Chính vì vậy mà mọi người gọi tôi là kẻ vô sản. Cha tôi sống cùng làng, và ông rất thất vọng về tôi. Ông đến gặp tôi và dọa đánh tôi. Mỗi khi có người báo động, cha cô đến kìa, là tôi bỏ chạy. Nhưng sau đó tôi lại chứng nào tật ấy. Ở nhà tôi cũng đánh lộn với chồng và bốn anh chị em của chồng. Khi gia đình chồng phân chia tài sản, tôi dùng dao đánh lộn với anh cả và cãi vã với người anh thứ hai. Tôi dọa nạt mẹ chồng và ném đồ đạc của bà ra đường. Tính cách ngang ngược, tàn bạo của tôi dần dần đẩy chồng tôi ra xa, và anh ấy ngoại tình. Lúc đó tôi có hai con 8 tuổi và 2 tháng tuổi. 2. Bỏ lỡ cơ hội lần thứ hai. Năm 2002, một học viên đến thăm tôi, giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho tôi và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi nói với người học viên rằng tôi biết những điều tốt đẹp của môn tu luyện và tiêu chuẩn chân thiện nhẫn từ lúc tôi 13 tuổi. Thậm chí tôi còn nói với một người hàng xóm rằng chị tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đi thì sẽ có sức khỏe tốt. Nhưng tôi vẫn chưa bước vào tu luyện. Sau một thời gian, thỉnh thoảng tôi không thể ngủ được vào ban đêm. Tôi vẫn mơ về một thế giới tôi mong mỏi tìm, trong đó mọi người tôn trọng lẫn nhau. Đột nhiên tôi nhận ra, chân thiện nhẫn sẽ giúp chúng ta đạt được điều đó. Ba chữ này quan trọng nhường nào. Vậy nên tôi quyết định tu luyện. 3. Trở thành một người tốt. Mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, nhiều học viên vẫn tiếp tục tu luyện, nhưng họ không có dư sách Chuyển Pháp Luân, là cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Cuối cùng tôi nghe nói rằng có một người trong làng không biết chữ nhưng có sách. Tôi hỏi cô ấy có thể đưa sách cho tôi được không, và cô ấy đã đồng ý. Cô ấy dặn dò tôi bảo quản cuốn sách. Có sách trong tay, tôi đã học cách trở thành một người tốt. Ví dụ, là mẹ, tôi cần dạy dỗ và chăm sóc con cái mà không nảy sinh tức giận. Là con, tôi cần tôn trọng cha mẹ mình. Một hôm, anh chồng tôi về thăm mẹ chồng, nhưng tôi đã không chào anh ấy. Sau khi anh ấy về, tôi cảm thấy rất tệ. Sách Chuyển Pháp Luân chỉ dạy con người chiều theo chân thiện nhẫn, nhưng tôi đã không làm theo. Tôi rất hối hận. Sau này khi anh ấy đến thăm chúng tôi luôn mỉm cười chào anh ấy. Còn đây là câu chuyện về chồng tôi. Một hôm anh ấy giúp một người bà con chất thân cây ngô lên xe con la kéo. Bởi vì anh ấy đang đứng trên chồng thân cây ngô trên xe kéo, nên khi xe kéo chuyển động thì anh ấy bị ngã. Đầu của anh đập xuống đất khiến mặt và miệng chảy máu. Anh ấy cũng không thể nhấc nổi cánh tay. Buổi tối anh luyện công cùng tôi, trong khi cố gắng làm việc vào ban ngày. Chỉ trong vài ngày, chồng tôi đã bình phục. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.